Chương 512, tùy cơ ứng biến. Chương 512, tùy cơ ứng biến a. Thiên Tiên Tông một đám đệ tử tất cả đều có chút mắt trợn tròn. Những yêu thú này, bọn chúng đều không cần nghỉ ngơi sao? Lúc này mới vừa nghỉ tạm bao lớn một hồi nha, tại sao lại bắt đầu? Một tên nam đệ tử vẻ mặt đau khổ nói. Không đối, yêu thú giống như đội ca, hiện tại trùng kích trận pháp rõ ràng đổi một đầu lợi hại rất nhiều yêu thú. Đại sư tỷ Nhị Nha một mặt ngưng trọng nói ra, đừng nói nhảm, nhanh, tiếp tục tăng cường trận pháp. Nhị Nha nói xong vội vàng ngồi xếp bằng xuống, hai tay bóp ra mấy đạo kết ấn, rất nhanh, hai tay lần nữa nhấn tại trước người cái kia đạo vô hình tượng không khí bên trên. Cùng lúc đó, trong trận pháp, Đinh Đại Sơn khiêng cây kia hơn 3 mét thô đầu gỗ, đứng tại 100 mét có hơn. Bá, chỉ gặp hắn thả người nhảy lên, khiêng đầu gỗ phóng lên tận trời, bay đến cách mặt đất 100 mét trên bầu trời sau, đối với đầu gỗ quán thâu một cỗ linh lực đi vào, sau đó hung hăng đem đầu gỗ ném về cái kia đạo tượng không khí. Bành, đầu gỗ đâm vào tường không khí bên trên, phát ra một tiếng vang thật lớn. Không trung đột nhiên khuấy động lên một mảnh gợn sóng này dọc theo mặt kia tường không khí đi lên bên dưới tả hữu cấp tốc huyết tán mà đi. Cảm giác kia giống như là tại mặt hồ bình tĩnh bước xuống một viên cục đá giống như. Gợn sóng này một mực kéo dài đến cách mặt đất ngàn mét trên không trung, còn tại tiếp tục hướng tinh tế xa xôi huyết tán mà đi, cho đến mắt thường hoàn toàn nhìn không thấy. Rất rõ ràng, mặt này tường không khí liền phảng phất thông thiên tiếp đất bình thường. Một màn này làm cho Diệp Phi nhìn xem cũng không khỏi trong lòng đất run lên. Bất quá hắn ngẫm lại cũng liền cảm thấy chẳng có gì lạ. Dù sao yêu giới bên kia tới còn có rất nhiều yêu thú biết bay. Nếu như trận pháp không có khả năng ngăn cản thiên không, những cái kia yêu thú biết bay đã sớm vượt qua trận pháp này, bay thẳng đi ra. Cùng lúc đó, đã thấy Đinh Ngại Sơn ném ra khúc gỗ kia bị chấn động đến bay ngược ra vài trăm mét. Đinh Ngại Sơn bay qua nhặt lên đầu gỗ, lần nữa phóng lên tận trời, lại đem khúc gỗ kia ném về trận pháp. Một lần, hai lần, ba lần, như vậy vòng đi vòng lại. Về phần Diệp Phi, hắn thì là giống đi một dạng ngồi xổm ở một bên vách núi một sơn động nhỏ cửa hang, nhìn qua một màn như thế, một trận lắc đầu. Ai, sư phụ a sư phụ, ngươi nói ngươi cho ta biết cùng Đại Sơn tới làm gì? Ngươi nếu không gọi chúng ta đến, nào có nhiều chuyện như vậy. Ngươi nhìn một cái việc này chính, biết đến, khả năng còn hiểu được chúng ta là chuyên đến chăn yêu giới chi môn. Không biết, mẹ nó còn tưởng rằng chúng ta cùng yêu thú là cùng một bọn. Đại Sơn, đừng làm. Diệp Phi dùng truyền âm nhập thất đối với xa xa Đinh Đại Sơn kêu lên, đừng đến lúc đó ngươi không cẩn thận đem sư phụ không có dẫn tới, ngược lại là đem trận pháp cho nổ sụp, vậy coi như phiền phức lớn hơn rồi. Chúng ta là đến chăn yêu giới chi môn, không phải đến giúp yêu thú phá trận. Ai, thật mẹ hắn say. Thanh. Đinh Đại Sơn cuối cùng vừa hung ác đập một cái, bởi vì hắn lần này ra sức rất lớn, dẫn đến trận pháp phản chấn uy lực cũng rất lớn. Bởi vậy, khúc gỗ kia bị chấn bắn ngược trở về, trực tiếp bay ngược ra hơn ngàn mét xa. Đinh Đại Sơn không có lại đi nhặt khúc gỗ kia, mà là thả người nhảy lên, về tới Diệp Phi bên người. Hắn vẻ mặt đau khổ nói, sư minh, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Tùy cơ ứng biến. Diệp Phi nghiêm trang nói, lấy bất biến ứng vạn biến. Đinh Đại Sơn nhếch miệng cười một tiếng, giống giống, sư minh, không biết sao, mỗi lần ta vừa nghe đến ngươi nói câu nói này, trong lòng ta đã cảm thấy đặc biệt an tâm. Có đúng không? Diệp Phi cười đắc ý, tại yêu vực đi theo sư minh lăn lộn hơn 2 năm, có phải hay không chưa từng để cho người thất vọng qua. Đối với Đinh Ngại Sơn nghiêm trang nhẹ gật đầu, mỗi lần ngươi nói chuyện tùy cơ ứng biến, chúng ta liền bị một đám yêu thú đuổi đến khắp núi chạy, chưa từng thất vọng qua. Đúng. Diệp Phi một bàn tay quất vào đầu đầy mồ hôi Đinh Đại Sơn trên trán, dính một tay mồ hôi, sau đó, hắn trước tiên ở Đinh Đại Sơn trên quần xoa xoa, lúc này mới rất khinh bị mắng một câu, "Thảo, đã như vậy ngươi mới vừa rồi còn nói mỗi lần vừa nghe đến ta nói tùy cơ ứng biến ngươi đã cảm thấy đặc biệt an tâm." Đương nhiên, Đinh Đại Sơn rất nghiêm túc nói, trước đó ta là không biết chúng ta sau đó gặp phải dạng gì kết cục, cho nên trong lòng rất không yên ổn. Nhưng nghe ngươi vừa nói như vậy, ta liền biết, lúc này kết cục khẳng định lại là bị những yêu thú kia đuổi đến khắp núi chạy thôi. Nếu đều biết kết quả, trong lòng ta cũng liền an tâm thôi. Đinh Đại Sơn nói xong, không biết từ nơi nào mò ra mấy cây miếng vải, đồng thời còn đưa cho Diệp Phi 2 cây, sư minh, cho. Làm gì? Sợ bị yêu thú ăn hết quá thống khổ, chính mình lên trước treo cổ tự sát. Diệp Phi một mặt khinh thường, ngắn như vậy dây thừng, treo cổ cũng không đủ a. Đem giày buộc chặt một chút, cũng đừng đến lúc đó giày lại chạy mất. Đinh Ngại Sơn một mặt xem thường, chúng ta tại yêu vực chạy mất bao nhiêu đôi giày, nhất là sư tỷ, mỗi lần giày chạy mất, còn khóc lấy nhau muốn chúng ta trở về giúp nàng tìm, sớm phiền chết nàng. Đinh Ngại Sơn nói đến đây, đem 2 cây miếng vải hướng Diệp Phi trong tay bị lại, rất không nhịn được nói, sư minh, ngươi chớ ngẩn ra đó, ngươi ngược lại là tranh thủ thời gian chó nhà. Ta vừa rồi bay ở không trung đều nhìn thấy, yêu thú tiên quân đều đã đến 2000 mét có hơn, chẳng mấy chốc sẽ đến chúng ta nơi này. Diệp Phi, chít chít. Ngay tại Diệp Phi còn chưa kịp đáp lời lúc, đỉnh đầu bọn họ thiên không bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng phi thường chói tai yêu thú tiếng thét chói tai. Bá. Ngay sau đó, một giây sau, một bóng người đột nhiên không có dấu hiệu nào ngút trời mà hàng, rơi vào Diệp Phi cùng Đinh Đại Sơn trước mặt hơn 10 mét có hơn. Người này xấu xí, mặc dù bộ dáng đích thật là cá nhân, có thể Diệp Phi lại nhìn hắn lần đầu tiên cũng cảm giác rất không thoải mái, cảm giác kia thật giống như hắn căn bản cũng không phải là một người bình thường giống như. Chủ yếu là hắn cặp mắt kia, rõ ràng không giống như là người con mắt, trong mắt của hắn là lộ ra màu vàng. Mẹ nó, chúng ta quê quán có câu nói là thế nào nói tới? Hoàng nhãn con ngươi không nhận người. Đối với, chính là hoàng nhãn con ngươi không nhận người. Ngươi là? Diệp Phi có chút cảnh giác nhìn qua trước mắt tên này ngoài 30 nam tử. Lại nói ở giữa, còn đem Đinh Đại Sơn hướng phía sau mình lay một chút. Nhưng mà, làm cho Diệp Phi làm sao đều không có nghĩ tới là, tên nam tử này lại đối với Diệp Phi hai tay ôm quyền, rất cung kính thật sâu bái, nghĩ đến, các hạ hẳn là nhân tộc vị chân nhân kia phái tới tiếp ứng chúng ta yêu tộc sứ giả đi. Diệp Phi, nhân tộc vị chân nhân kia phái tới tiếp ứng bọn hắn yêu tộc sứ giả. Ngoa tạo. Mẹ nó, cái này rõ ràng lần này yêu giới chi môn xảy ra vấn đề, là nhân tộc có nhân cùng yêu giới cấu kết, có nhân tộc cùng bọn hắn nội ứng ngoại hợp à. Diệp Phi trong lòng hận không thể hảo hảo nguyền rủa một chút tên hôn đảng kia thập bát bối tổ tông. Bất quá, việc này hiện tại có chút không kịp, hắn lập tức bất động thanh sắc hướng về phía trước mặt tên nam tử kia mắng một câu, mẹ nó, các ngươi làm sao tới muộn như vậy? Không nhìn thấy lao tử cùng huynh đệ của ta đã giúp các ngươi gõ nửa ngày trận pháp sao? Chính là bởi vì nhìn các ngươi còn chưa tới người cùng chúng ta gặp mặt, chúng ta mới dừng lại chờ các ngươi. Các ngươi phải sớm có một chút, trận pháp này chúng ta đã sớm giúp các ngươi hoành mở. Chương 513, gặp yêu quân chương 513, gặp yêu quân à, cái kia ngoài 30 hoàng nhãn con ngươi nam nhân bị Diệp Phi mắng sửng sốt một chút. Đúng. Đúng lúc này, Đinh Đại Sơn so Diệp Phi càng phách lối, hắn lên đến liền cho hoàng nhãn con ngươi nam nhân chán một bàn tay, con mẹ nó ngươi còn thất thần làm gì, sư minh của ta cha hỏi ngươi đâu. Con mẹ nó ngươi câm. Diệp Phi, ngoa tạo. Hắn ăn hùng tâm báo tử đảm. Ta đều chỉ dám làm bộ giống hắn hai câu, hắn mẹ nó trực tiếp vào tay. Diệp Phi vội vàng dùng truyền âm nhập thất đối với Đinh Đại Sơn nói ra, "Đại Sơn, ngươi mẹ nó cũng đừng diễn cấp trên. Ngươi thế nào trả hết tay đâu?" Đinh Đại Sơn lập tức dùng truyền âm nhập thất trả lời một câu, "Sư minh, ngươi yên tâm, ta có chừng mực." Ngươi mắng nó cũng không dám lên tiếng, cái kia biểu thị ta quất hắn mấy lần, khẳng định cũng không thành vấn đề. Chúng ta càng cao điệu, hắn càng sẽ không hoài nghi chúng ta thân phận. Diệp Phi lập tức dùng truyền âm nhập thất đối với hắn mắng, "Mẹ nó Phật đều có ba phần hỏa khí, ngươi như thế rút người ta có thể không có điểm tính tình hắc hắc." Diệp Phi đối với Đinh Đại Sơn lời nói còn chưa nói xong, cái kia hoàng nhãn con ngươi nam nhân lại đột nhiên đối với Đinh Đại Sơn liếm láp mặt cười miệng, "Hắc hắc, ra, ngài đừng nóng giận thôi, chúng ta cũng là bởi vì xảy ra chút ngoài ý muốn nhỏ chậm trễ, chúng ta đại bộ đội lập tức tới ngay, lập tức tới." "Ngay." "Hai vị ra, các ngươi xin yên tâm, lần này chúng ta yêu vương chính là có chuẩn bị mà đến, chúng ta yêu tộc chắc chắn nhất cử xông ra sinh tử uyên, quét ngang vô uyên tinh vực." "Đúng." Đinh Đại Sơn đối với hắn chán lại một cái tát hô đi qua, "Quét ngang vô uyên tinh vực. Chúng ta bước lên lớn như vậy phong hiểm hợp tác với các ngươi, chỉ là để cho các ngươi quét ngang vô uyên tinh vực sao?" "Đúng." Đinh Đại Sơn đưa tay lại một cái tát quất vào hoàng nhãn con ngươi nam nhân trên trán, "Mà đối nghiệp quát, chúng ta muốn là quét ngang tam đại tinh vực." "Hắc hắc." "Đúng đúng đúng." "Là tại hạ ta cách cục nhỏ." Hoàng nhãn con ngươi nam nhân chê cười liên tục gật đầu. "Ân." Đinh Đại Sơn chắp tay sau lưng, làm bộ nhẹ gật đầu, "Cái kia, các ngươi lần này tới quan lớn nhất mà là ai?" "Là chúng ta yêu quân, thiên tướng đại nhân." Hoàng nhãn con ngươi nam tử trầm giọng nói ra. "Cái gì? Yêu quân đích thân đến?" Đinh Đại Sơn sững sờ, lại một cái tát quất vào hoàng nhãn con ngươi nam tử trên trán, "Con mẹ nó ngươi lừa gạt ai đây, yêu vương đều không có đến, các ngươi yêu quân đích thân đến?" "Hoàng nhãn con ngươi nam tử." "Hắc hắc." Hoàng nhãn con ngươi nam tử đột nhiên chê cười nói, "Cái kia, già, ngài có phải hay không còn không có hiểu rõ quân cùng vương thủy càng lớn?" "Nói nhảm." Đinh Đại Sơn một mặt xem thường, "Ta đây còn có thể không biết sao? Quân vương, quân ở phía trước, vậy khẳng định là quân lớn hơn. Ta đây có thể không biết sao?" Đinh Đại Sơn nói đến đây, đột nhiên đối với Diệp Phi như bức hồng hồng nói một câu, "Đúng không, sư minh?" "Chán." "Đúng đúng đúng." Diệp Phi nặng nề mà nhẹ gật đầu, quân vương thôi, quân chính là quân chủ một nước, thiên chi tiêu tử, vương chỉ là phía dưới chư hầu vương, có thể cùng quân bị sao? Các ngươi yêu tộc những này chế độ đẳng cấp đều là làm sao quy hoạch? Ngay cả cái này đều không có hiểu rõ sao?" Tuy nói Diệp Phi đối với bên này những này chế độ đẳng cấp cũng không phải là rất quen thuộc, nhưng thông qua hắn đối với mình hiểu biết lịch sử cổ đại tới nói, hắn biết, vương hẳn là phải lớn tại quân. Bởi vì theo hắn biết, vương tại cổ đại bình thường là thực lực cường đại các nước chư hầu quân chủ tự xưng, mà quân thì là chỉ những địa vị kia thấp hơn các nước chư hầu hoặc phụ dung quốc quân. Về phần yêu giới đẳng cấp phân chia, hắn cảm thấy hoặc là cao nhất thống soái gọi yêu đế, hoặc là gọi yêu vương. Về phần yêu quân, tuyệt đối là muốn thấp hơn yêu vương. Bất quá, Đinh Đại Sơn đều nói như vậy, hắn đương nhiên không thể đứng tại người khác bên kia. Hắn làm người là rất có nguyên tắc, từ trước đến nay đều là bên người thân không cần đạo lý. Huynh đệ của mình, coi như sai cũng là đúng. Nhất là đối với loại này muốn nhập xâm nhân tộc lãnh địa yêu tộc dị loại tới nói, hắn lại thế nào khả năng đi hướng lấy người khác? "A, hai vị gia, ngươi, các ngươi nhân tộc đều là quân càng lớn sao?" Hoàng nhãn con ngươi nam tử một mặt nghi ngờ nhìn qua Diệp Phi cùng Đinh Đại Sơn. "Đương nhiên." Diệp Phi nghiêm trang nói, "Ngươi đây không phải hỏi nói nhảm sao? Chúng ta bên này đều là quân lớn nhất, vương đô là quân phía dưới chư hầu vương, đó mới gọi vương." "Đúng rồi, các ngươi sẽ không phải là yêu vương lớn nhất đi?" "Ngang." Hoàng nhãn con ngươi nam tử nhẹ gật đầu. Được rồi, các ngươi yêu ai lớn, chúng ta cũng không xem bảo." Diệp Phi rất khinh bỉ bĩu môi một cái, "Ngươi mau nói các ngươi kế hoạch đi. Sau đó các ngươi định làm như thế nào?" Diệp Phi muốn nhân cơ hội bộ một chút đối phương. "Cái này sao, nhỏ cũng không rõ lắm, các ngươi phải đi cùng chúng ta thiên tướng đại nhân nói chuyện, thương lượng một chút đối sách." Hoàng nhãn con ngươi nam tử nói. "Hắn ở đâu?" Diệp Phi trầm giọng hỏi. "Lão nhân gia ông ta ngay tại yêu giới chi môn chờ lấy hai vị gia đi qua đâu." Hoàng nhãn con ngươi nam tử hai tay ôm quyền, "Thật sâu bái, xin mời hai vị gia theo ta lên đến, ta mang các ngươi đi gặp chúng ta thiên tướng đại nhân." "Đi lên." Diệp Phi cùng Đinh Đại Sơn tất cả đều hơi nhíu mày. Hắc hắc. Hoàng nhãn con ngươi nam tử đột nhiên lộ ra một nụ cười đắc ý, chỉ gặp hắn đột nhiên hướng phía thiên không bên trong thả người nhảy lên. Oanh Hoàng Nhãn con ngươi nam tử bay lên trời sau, thân hình của hắn tại thiên không bên trong lại đột nhiên huyễn hóa thành một cái cự hình đại điêu. Đã thấy cái này đại điêu dương cánh chừng 3-40 mét, nó toàn thân lông vũ giống như tinh cương đúc thành, lóe ra như kim loại quang trạch, mỗi một cây lông vũ biên giới đều lộ ra u lánh lăng quang, phản phất tận chứa vô tận lực lượng thần bí. Nó đầu cao, mỏ nhọn như là một thanh khổng lồ móc câu cong, giống như có thể tùy tiện xé rách sắt thép, phía trên còn tuyên khắc lấy cổ lão mà phức tạp phù văn ẩn ẩn tản ra ánh sáng nhạt. Hai chảo của nó tráng kiện hữu lực, móng vuốt nô ra dài vài thước, bén nhọn đến như là tuyệt thế thần binh. Hai chảo của nó tại hư không dùng sức huy vũ mấy lần, lại đều có thể dẫn phát trận trận không gian ba động. Cái kia một đôi trong mắt màu vàng tựa như hai vòng nóng bỏng tiêu dương, trong đó lộ ra sắc bén cùng uy nghiêm, vẻn vẹn liếc nhìn một chút, liền để phía dưới Diệp Phi cùng Đinh Đại Sơn cảm nhận được một cỗ cường đại cảm giác áp bách. Cánh của nó trong khi vung lên, cuồng phong gào thét mà lên, trung quanh trong núi từng tia mây mù đều bị trong nháy mắt thổi tan, nó mỗi một lần vút đều giống như có thể kéo theo thiên địa chi lực bình thường. Nhất là nó thân ảnh khổng lồ kia che khuất bầu trời, phản phất đến từ viễn cổ hồng hoang thần thú giáng lâm thế gian, đem Diệp Phi cùng Đinh Đại Sơn đỉnh đầu ánh nắng đều che khuất. Lộc cộc Đinh Đại Sơn ngẩng đầu nhìn thiên không bên trong cái này đại điêu, hung hăng nuốt khô một chút nước bọt. Cái này mẹ nó so dương quá cái kia điêu có thể lớn hơn nhiều lắm. Diệp Phi nhìn một chút Đinh Đại Sơn, dùng truyền âm nhập thất hỏi một câu, ngươi nếu sớm biết hắn là như thế thiên đại một cái điêu, ngươi còn dám giống trước đó như thế quất nó không? Ngô 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 Đinh Đại Sơn đem đầu lắc cùng trống lúc lắc giống như. Hai vị đại nhân, mời lên đi, đúng lúc này, thiên không bên trong cái kia đại điêu đột nhiên há mồm miệng nói tiếng người. Mặc dù vừa rồi Diệp Phi cùng Đinh Đại Sơn đã sớm biết cái này Hoàng Nhãn con ngươi nam nhân là cái biến hóa ra hình người yêu thú, nhưng khi hắn hóa ra bản thể lúc, vẫn là đem Diệp Phi cùng Đinh Đại Sơn dọa cho phát sợ. Sư Minh, làm sao xử lý? Đinh Đại Sơn dùng truyền âm nhập thất hỏi, vạn nhất chúng ta bị bọn hắn khám phá coi như xong đời. Dưới mắt cũng không có biện pháp khác. Nếu như chúng ta không dám cùng nó đi qua, lại càng dễ gây nên bọn chúng hoài nghi, cái kia chỉ sợ hiện tại liền phải đánh nhau. Diệp Phi dùng truyền âm nhập thất lạnh giọng trả lời một câu, hiện tại chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, tùy cơ ứng biến. Diệp Phi nói xong, thả người nhảy lên, liền bay đến đại điêu trên lưng. Cũng là đi vào trên lưng hắn mới phát hiện, nó cái này trên lưng mẹ nó rộng rãi một tấc, phải có một bộ cầu lông đập, đều có thể ở phía trên đánh cầu lông. Cũng không biết hắn là cái gì mạch não, tóm lại trong chớp nhoáng này, hắn thật nghĩ đến đánh cầu lông việc này. Nhưng gặp, Diệp Phi trực tiếp ngồi xếp bằng ở trung tâm bộ vị. Mà Đinh Đại Sơn vẫn còn đứng trên mặt đất ngẩng đầu nhìn cái kia đại điêu. Lại tùy cơ ứng biến, khẳng định lại phải xảy ra chuyện. Đinh Đại Sơn tâm không cam tình không nguyện địa dã thả người nhảy lên, đi vào đại điêu trên lưng, sát bên Diệp Phi ngồi xếp bằng xuống dưới. Hai vị đại nhân, ngồi vững vàng. Đúng lúc này, cái kia đại điêu quay đầu đối với Diệp Phi cùng Đinh Đại Sơn nói một câu, chờ một lúc ta hướng xuống lao xuống thời điểm, biết dùng cánh bảo vệ hai vị đại nhân, mong rằng hai vị đại nhân chớ có kinh hoàng. Chít chít. Đại điêu nói xong như vậy một phen sau, một tiếng kỳ quái lại trói hai tiếng tê minh từ đại điêu trong miệng phát ra. Sau đó đại điêu run rẩy mấy lần cánh, trong nháy mắt phóng lên tận trời. Đại điêu mang theo bọn hắn trong nháy mắt đi tới ngàn mét trên không trung, cũng là thẳng đến lúc này, bọn hắn mới ý thức tới, lần này yêu giới chi môn sụp đổ nghiêm trọng đến mức nào. Đã thấy, tại cái kia nhìn không thấy bờ sườn đổi dọc tuyến, tầm mắt đi tới chỗ đều là nhìn không thấy cuối cự hình yêu thú. Bọn hắn chỉnh tề xếp hàng, xếp thành một hàng, đang theo lấy Diệp Phi cùng Đinh Đại Sơn trước đó va chạm cái kia đạo trận pháp tề đầu tỉnh tiến. Cái kia từng đầu cự hình yêu thú, số lượng tuyệt đối không thua kém 100. Không 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 chi cự. Không, có lẽ 100. Không 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 đều nói thiếu đi, chỉ sợ chí ít có mấy trăm ngàn. Giờ khắc này, Diệp Phi trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, song con bê. Hắn không cần nghĩ đều biết, hình thể khổng lồ như thế đàn yêu thú, nếu để cho bọn chúng tất cả đều đi đến cái kia đạo trận pháp biên giới, tất cả yêu thú cùng một chỗ đồng thời trùng kích trận pháp kia coi như mạnh hơn, hẳn là cũng trèo chống không được bao lâu đi. Sư Minh, tình huống giống như không ổn à? Đúng lúc này, Đinh Đại Sơn truyền âm nhập thất đi tới Diệp Phi trong hai. Diệp Phi ngang Đinh Đại Sơn một chút, dùng linh hồn truyền âm mắng, cần ngươi nói, ta lại không mắt ngủ, ta đương nhiên biết tình huống không ổn. Nhiều như vậy yêu thú, rõ ràng là dự đoán kế hoạch xong, bọn chúng là dự định bảy trận xông phá chúng ta trận pháp đâu. Đinh Đại Sơn hướng phía chính phía dưới chỉ, dùng linh hồn truyền âm trả lời, Sư Minh, ta không phải lo lắng cái này, ta là lo lắng chính chúng ta. Chít chít. Đúng lúc này, đại điêu đột nhiên lần nữa phát ra một tiếng vô cùng sắc bén tiếng rít chói tai âm thanh. Sau đó, cánh của nó trong nháy mắt thu nạp, đem Diệp Phi cùng Đinh Đại Sơn trực tiếp chùm lên hắn cánh phía dưới chăm chú bao vây lại. Ngay sau đó, nó lập tức dưới đầu trên đuôi, hướng phía dưới mặt đất cấp tốc lao xuống mà đi. Cùng lúc đó, Diệp Phi trong nháy mắt dùng thần thức cũng đã nhận ra, nguyên lai bọn hắn giờ phút này vị trí, vậy mà đã đi tới yêu giới chi môn trên không. Hiu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bởi vì cái này đại điêu tốc độ quá nhanh. Ngay tại Diệp Phi cũng còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào thời điểm, làm hắn nằm mơ đều không có nghĩ tới sự tình phát sinh. Cái kia đại điêu lại mang theo bọn hắn một cái cấp tốc lao xuống, xuyên qua cái kia đạo rú yêu giới chi môn. Giờ khắc này, Diệp Phi trong lòng trong nháy mắt chửi ầm lên. Thảo nên mã. Nó nói yêu quân tại yêu giới chi môn chờ lấy chúng ta. Mẹ nó là tại cửa đầu kia, không phải tại cửa đầu này. Khá lắm. Ta mẹ nó để Hỏa Kỳ Lân cho ta đưa yêu giới chi môn đến, nó trực tiếp làm cho ta đến tận cùng bên trong nhất cửa ra vào tới. Cái này đại điêu ác hơn, lúc này thật mang cho ta cửa đầu kia đi. Làm tốt lắm. Chương 514, nhân tộc tiếp ứng sứ giả chương 514, nhân tộc tiếp ứng sứ giả cự hình đại điêu chở Diệp Phi cùng Đinh Đại Sơn xuyên qua ưu hình hẻm núi cái kia đạo yêu giới chi môn sau, một đoàn nồng đậm xương trắng để Diệp Phi cùng Đinh Đại Sơn tất cả đều trong nháy mắt mất phương hướng, hai mắt liền ngay cả thần thức đều dò xét không đến hoàn cảnh xung quanh. Tóm lại, cho người cảm giác giống như là chui vào một mảnh nồng hậu dày đặc tầng mây bình thường. Sương mù mông lung, thần thức nhìn thấy xung quanh đều là một mảnh trắng xóa. Mẹ nó, lúc này xem ra thật là giữ nhiều lành ít. Mắt thấy liền muốn tới tay cô vợ trẻ cứ như vậy không có. Lý Nhược Linh ôn nhu như vậy xinh đẹp cô vợ trẻ liền muốn như thế chắp tay nhường cho người. Ta muốn lạnh, nhưng sư muội không được khóc chết. Sư tỷ đời này chẳng phải triệt để không ai dám muốn. Còn có Bạch tỷ tỷ, nàng còn tại Thiên Cung Thần Điện chờ ta đâu. Đang lúc Diệp Phi ở trong lòng suy nghĩ lung tung thời điểm, Đinh Đại Sơn một đạo truyền âm nhập thất đột nhiên truyền vào trong thai của hắn. Sư Minh, xuyên qua cánh cửa này, chẳng phải là chính là yêu giới? Diệp Phi dùng truyền âm nhập thất tức giận trả lời một câu, ngươi cảm thấy thế nào? Không phải đến yêu giới, chẳng lẽ là đến nhà ngươi? Đinh Đại Sơn lại yếu ớt dùng truyền âm nhập thất trả lời một câu, sư Minh, cái này nếu là đi yêu giới, chúng ta còn thế nào trở về? Vậy ha, không nhất định phải chết. Ngươi bây giờ còn xoắn suýt cái này làm gì? Hiện tại chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước. Đến lúc đó hết thảy đều nhìn ta ánh mắt làm việc, tùy cơ ứng biến, lấy bất biến ứng và biến. Diệp Phi dùng truyền âm nhập thất rất khinh bỉ trả lời một câu, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên. Nếu như hai anh em ta trúng mục tiêu nên tuyệt, coi như không đi yêu giới cũng là chết. Nếu như mệnh không có đến tuyệt lộ, coi như bị người đưa đi Diêm Vương điện, Diêm Vương gia cũng không dám thu chúng ta, cũng phải đem hai ta lui về đến. Giống, sư minh, lời này của ngươi nói rất có lý, ta thích nghe. Đinh Ngại Sơn dùng truyền âm nhập thất cười trả lời một câu, giống, sư minh, vậy ngươi cảm thấy chúng ta là trúng mục tiêu nên tuyệt, hay là mệnh không có đến tuyệt lộ? Diệp Phi không còn gì để nói. Ngay sau đó, hắn đột nhiên móc ra một cây đoản kiếm nhét vào một bên Đinh Đại Sơn trong tay, cho. Sư Minh, cho ta kiếm làm gì? Đinh Đại Sơn một mặt mờ mịt, ta cũng sẽ không đùa nghịch kiếm. Diệp Phi, ngươi bây giờ một đao đem chính mình học, nếu như không có đâm chết, liền cứ gọi mệnh không có đến tuyệt lộ, nếu như đâm chết, liền cứ gọi chúng mục tiêu nên tuyệt. Đinh Đại Sơn, Sư Minh, đều lúc này, ngươi còn đùa kiểu này. Diệp Phi, là ngươi trước nói đùa ta. Mẹ nó, ta chỗ nào biết ngươi là chúng mục tiêu nên tuyệt, hay là mệnh không có đến tuyệt lộ, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Giống Đinh Đại Sơn cười ngượng ngùng một chút, đem kiếm trả lại Diệp Phi. Ngay tại Diệp Phi vừa thanh kiếm giấu kỹ, đột nhiên, hắn cùng Đinh Đại Sơn dùng thần thức đồng thời cảm ứng được, bọn hắn đã xuyên qua mảnh kia trắng xóa đồng vụ. Trước mắt sáng tỏ thông suốt, bọn hắn có thể tinh tường cảm ứng được, giờ này khắc này, bọn hắn lại là tại một mảnh nhìn không thấy bờ trên hoang mạc không. Không, nói xác thực, là nhìn không thấy bờ đã khô cạn rừng rậm. Đã thấy, tầm mắt đi tới chỗ, đều là một gốc đã khô héo đại thụ. Không khó coi ra, nơi này đã từng cũng là một mảnh rậm rạp rừng rậm nguyên thủy. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, những vùng rừng rậm này cây cối tất cả đều khô cạn. Bất quá, lúc này Diệp Phi thần thức nói cho hắn biết, hắn cũng không có thời gian suy nghĩ những này, bởi vì hắn lực chú ý rất nhanh liền bị ngay tại mảnh này khô héo trong rừng rậm tập kết yêu thú hấp dẫn tới. Thần thức của hắn cảm ứng được phía dưới mảnh kia khô héo trong rừng rậm, lít nha lít nhít tất cả đều là ngay tại nơi đây tập kết yêu thú. Bọn chúng hình thái khác nhau, hình thể lớn nhỏ không đều, có chút yêu thú Diệp Phi tại yêu vực 2 năm kia gặp qua, nhưng càng nhiều hơn là Diệp Phi chưa từng thấy qua yêu thú. Tóm lại, chỉ cần nhìn một chút liền biết những người này tất cả đều có một cái cự đại điểm giống nhau, da dày thịt béo. Diệp Phi thô sơ giản lược đoán chừng một chút, những yêu thú này số lượng chí ít cũng phải hơn 100 vạn. Tính cả trước đó đã vượt qua yêu giới cửa lớn những cái kia, chỉ sợ tổng số lượng đã đạt đến 1,5 triệu tà hữu. Đây là một cái gì khái niệm? 1,5 triệu người đứng chung một chỗ đều đã là một cái rất khủng bố quy mô, chớ nói chi là đây là 1,5 triệu hình thể khổng lồ yêu thú. Dù sao Diệp Phi thần thức chỉ là tùy tiện quét mắt một chút, liền phát hiện phía dưới mặt đất lít nha lít nhít tất cả đều là yêu thú. Bởi vì bọn chúng hình thể quá khổng lồ, bởi vậy, tập kết đội ngũ kéo đến rất dài, rất rộng, nhìn không thấy cuối. Hắn thậm chí hoài nghi những yêu thú này số lượng xa không chỉ mấy triệu. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, khổng lồ như thế quy mô yêu thú, một khi để bọn hắn tất cả đều tiến vào yêu giới chi môn, chạy đến vô biên tinh vực đi, đó là một cái như thế nào kinh khủng cảnh tượng. Chủ yếu nhất là, Thiên La Thành là cách Thiên Tiên Tông phía sau núi Sinh Tử Uyên gần nhất, như vậy, không hề nghi ngờ, đứng núi chịu sào chính là Thiên La Thành. Mẹ nó, không được, vợ ta còn tại Thiên La Thành đâu. Gia gia của ta theo cha ta bọn hắn đều tại Thiên La Thành đâu. Vô luận như thế nào tuyệt đối không thể để cho bọn xuất sinh này tất cả đều giết vào vô biên tinh vực. Diệp Phi không phải loại kia có rộng lớn trí hướng người, giờ này khắc này, đối mặt tình cảnh này, hắn nghĩ rất đơn giản, hắn phản ứng đầu tiên chính là nghĩ đến vợ của mình cùng Diệp Lực Đình, Diệp Trường Sinh mấy cái này hắn người quan tâm nhất. Ngươi muốn để hắn nói cho ngươi, để hắn đi vì thiên hạ thương sinh. Nói đúng sự thật nói, hắn hiện tại cách cục còn không có mở ra, hắn cũng không có vĩ đại như vậy. Chỉ cần là người bình thường, phản ứng đầu tiên có khả năng nghĩ tới khẳng định đều là bên cạnh mình quan tâm nhất mấy người. Lấy hắn hiện tại điệu tính, quá mức cao đại thượng lời nói, muốn thật từ trong miệng hắn nói ra, đây tuyệt đối là hắn tại cưỡng ép trăng bước. Mà vừa lúc hắn ở thế giới này, bên người trọng yếu nhất mấy người đều tại Thiên La Thành. Cho nên, mạng này, hắn đến liều. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, quyết không thể để bọn hắn giết vào vô biên tinh vực. Mẹ nó, nhiều như vậy yêu thú, không biết ta một kích toàn lực, có thể hay không đem bọn hắn cho hết giết chết. Hay là nói, chờ đợi xem, nhìn có thể hay không nhìn thấy yêu vương. Sau đó, cho chúng nó đến cái bắt giặc trước bắt vua. Bất quá, cái này yêu vương khẳng định rất mạnh đi. Muốn làm sao cầm mới cầm được đâu. Nghĩ tới đây, Diệp Phi đột nhiên đối với Đinh Đại Sơn dùng truyền âm nhập thất nói một câu, "Đại Sơn, chờ một lúc chúng ta nhìn xem có cơ hội hay không, cho chúng nó đến cái bắt giặc trước bắt vua." Đinh Đại Sơn lập tức dùng truyền âm nhập thất hỏi một câu, "Làm sao cầm? Ngươi hỏi ta?" Diệp Phi rất khinh bị dùng truyền âm nhập thất trả lời, "Nhà ngươi không phải đời đời kiếp kiếp săn thú sao? Ngươi không phải bắt thú tay thiện nghệ nhỏ sao? Đối phó yêu thú không vừa vặn cùng ngươi chuyên nghiệp cùng một sao? Thực sự không được, ta nhẫn chữ vật còn có 10 cái kẹp, quay đầu ta đem bọn nó toàn cho ngươi mượn." Đinh Đại Sơn nửa ngày đều không có lên tiếng. Sau một lúc lâu, hắn mới dùng truyền âm nhập thất yếu ớt trả lời một câu, "Sư minh, không sai, ta là nói qua ta là bắt thú tay thiện nghệ nhỏ, nhưng ta nói chính là tiểu dã thú, không phải yêu thú a, ta ca." Nói đến đây, Đinh Đại Sơn dừng lại một chút, lại mới bồi thêm một câu, "Ngươi còn đem 10 cái kẹp cho ta mượn. Đuổng cho ngươi nghĩ ra, ngươi cho ta mượn kẹp làm gì? Để cho ta đi chôn kẹp kẹp chân của bọn hắn nha. Ngươi không nhìn thấy những yêu thú này chân so với chúng ta cái kia kẹp cũng còn lớn sao? Làm sao, ngươi là muốn cho ta chôn kẹp, đi kẹp ngón chân của bọn nó đầu sao? Ta đây có thể làm không được. Muốn đi ngươi đi. Ngươi muốn đi lời nói, ta nhẫn chữ vật còn có 20-30 cái kẹp, đừng nói mượn, sư minh đệ chúng ta quan hệ thế nào, ta đem bọn nó tất cả đều tặng cho ngươi." Diệp Phi, đại thông minh biến thông minh. Chít chít. Chít chít, đúng lúc này, đại điêu đột nhiên phát ra hai tiếng bén nhọn tiếng rít chói tai âm thanh. Sau đó, cánh của nó đột nhiên triển khai. Diệp Phi cùng Đinh Đại Sơn trong nháy mắt cảm giác hai mắt tỏa sáng. Con mắt lại có thể nhìn thấy đồ vật, không cần lại dùng thần thức đi quan sát. Đại điêu cánh vừa mới mở ra, Diệp Phi cùng Đinh Đại Sơn lập tức liền đứng lên. Hai huynh đệ song song đứng tại đại điêu trên lưng, hướng phía bốn phía mặt đất nhìn một chút, hai người tất cả đều không tự chủ được nuốt khô một chút nước bọt, lộc cộc sau đó, hai huynh đệ liếc nhau một cái. Trong mắt tất cả đều tràn đầy nồng đậm sợ hãi chi sắc. Đúng lúc này, Diệp Phi dùng truyền âm nhập thất an ủi Đinh Đại Sơn một câu, "Đừng sợ, chúng ta bây giờ thân phận là tới đó đứng bọn chúng, chí ít tại thân phận chúng ta còn không có bị nhìn thấu trước đó, bọn chúng sẽ không đem chúng ta như thế nào." Đinh Đại Sơn lập tức dùng truyền âm nhập thất trả lời một câu, "Sư minh, nếu như chúng ta vừa rơi xuống đất liền bị khám phá đâu?" Diệp Phi lập tức dùng truyền âm nhập thất lạnh giọng mắng, "Ngươi mẹ nó chớ có xấu mồm được hay không? Sư minh, không phải ta miệng quá đen, chính ngươi nhìn thôi." Đinh Đại Sơn đối với ngay phía trước cách đó không xa trên một đỉnh núi chỉ, đã thấy bên kia trên đỉnh núi đứng đấy một vị nam tử trung niên cùng hai tên quỷ gối hắn trước mặt lão giả. Đinh Đại Sơn tiếp tục dùng truyền âm nhập thất trả lời, "Sư minh, ngươi nói cái kia hai cái lao đầu nhi có khả năng hay không cũng là tới tiếp ứng bọn chúng?" Diệp Phi, bá. Đúng lúc này, đại điêu bình ổn rơi xuống trên đỉnh núi. Ngay tại hai chân nó sắp rơi xuống đất thời điểm, đại điêu đột nhiên huyễn hóa thành hình người. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng kỳ dị nâng Diệp Phi cùng Đinh Đại Sơn vững vàng rơi trên mặt đất. Hoàng nhãn con người nam tử có chút nghi ngờ nhìn một chút trên mặt đất quỷ hai tên lão giả kia, sau đó hai tay ôm quyền, đối với danh khí kia thế bất phàm nam tử trung niên quỳ một chân trên đất mà bái, "Bái kiến tiên tướng đại nhân. Thuộc hạ đã đem đến đây tiếp ứng chúng ta hai vị nhân tộc sứ giả mang về." "Nô." Nam tử trung niên khẽ chau mày, đã thấy hắn lập tức đánh giá Diệp Phi cùng Đinh Đại Sơn một chút, bọn hắn là nhân tộc sứ giả. Nói xong, hắn nhìn ngay lập tức một chút hắn trước mặt quỷ hai tên lão giả kia, "Vậy cái này hai người là ai?" "Diệp Phi, A Quát." "Con chó nhỏ Đinh Đại Sơn, ngươi mẹ nó thật đúng là miệng quả đen a." Song song, triệt để xong con bê. Nhưng mà, đúng lúc này, cái kia hoàng nhãn con ngươi nam tử lại đột nhiên rất tự tin nói, "Thiên tướng đại nhân, ta dám khẳng định, ta mang về hai người này tuyệt đối là nhân tộc đến đây tiếp ứng chúng ta sứ giả. Bởi vì lúc trước ta tận mắt nhìn thấy bọn hắn đang ra sức trợ giúp chúng ta hoành kích nhân tộc đạo thứ hai phòng ngự trận pháp." "Diệp Phi, hoàng nhãn con ngươi ca ca, làm tốt lắm." Diệp Phi ở trong lòng yên lặng cho hắn điểm cái like.